Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần trên Facebook trực tiếp lúc này VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có thể vừa theo dõi vừa để những thắc mắc của mình về di trú Mỹ, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra. Ngày hôm nay nói về chính sách bắt rồi thả đối với di dân bất hợp pháp vào Mỹ. Thì trong tháng 3 này, một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết là chính sách bắt rồi thả của chính quyền Joe Biden đối với di dân vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp là một chính sách vi phạm luật di trú Mỹ. Với cái phán quyết của thẩm phán liên bang này thì mọi việc sẽ như thế nào? Kể từ nay thì những di dân vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ, số phận của họ sẽ ra sao? Và mọi chuyện từ khâu di trú cho tới việc bắt giữ hoặc là việc chờ được nghe cái phán quyết về xin tị nạn của họ ra sao, nó có thay đổi như thế nào không với cái phán quyết của thẩm phán vừa rồi. Mời quý vị cùng tìm hiểu với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa.
Thưa luật sư Khanh, mình nói về chính sách bắt rồi thả là bởi vì trong thời gian gần đây thì chính quyền Joe Biden có áp dụng cái chính sách là thay vì bắt di dân bất hợp pháp mà vượt biên vào Mỹ đó, là nhốt vào trong những cái trại tạm giam, trại giam di trú đó rồi chờ xét xử, thì họ thả ra để họ dùng những cái biện pháp khác thay thế thay vì là đưa vào những cái trại giam di trú, vì họ nói rằng là cái tình trạng quá tải khiến cho các trại giam di trú trở nên là chật vật, khó đối phó với lại tình trạng di dân bất hợp pháp vượt vào biên giới Mỹ quá nhiều. Thì cái chính sách này đã được thực hiện một thời gian nhưng mà đã gặp những cái rắc rối kiện tụng về pháp lý, và thẩm phán liên bang vừa rồi ở Florida ngày 8 tháng 3 để ra quyết định rằng là cái chính sách này là vi phạm luật di trú Mỹ. Thì bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, bắt nguồn từ luật di trú Mỹ nhé, thì quy định về cái việc bắt di dân bất hợp pháp thì phải xử lý như thế nào?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước hết đó, dưới cái luật di trú Mỹ thì không có nói mình nói cái bộ luật của di trú Mỹ đó, thì không có cái từ bắt và thả, có nghĩa là không có cái luật đó. Nhưng mà trong luật di trú là cho cái người gọi là attorney general, có nghĩa là người tổng luật sư chính của nước Mỹ đó, để mà tạm giam những cái người vào nước Mỹ bất hợp pháp, có cái từ tạm giam nhá. Ok, rồi sau đó trong cái thời gian mấy chục năm, từ năm 1952 tới đâu gần 91, tới đâu gần 2001 á, thì luật pháp được bổ sung bằng giống như những cái hồ sơ ra tòa người ta kiện, và coi như những cái chính sách của những ngài tổng thống á, thì tới đó nó mới có thành lập một cái sự hiểu biết rằng là có cái từ là bắt và thả, cái từ catch and release á. Thì ngay cái trong thời gian đó là coi như là nước Mỹ có cho phép rằng là bên hải quan này, hoặc là bên những nhân viên của sở di trú ở bên Mỹ ấy, nếu mà họ có bắt một người nằm bất hợp pháp, họ có quyền để họ thả, và thay vì bỏ những người đó vào trục xuất hoặc là đưa những người đó vào những tù di trú ấy, thì họ có quyền họ thả ra. Thì cái bắt và thả thực tế nó được áp dụng ở bên biên giới rất là nhiều. Biên giới giống như những người mà từ nước ngoài vượt qua biên giới, có nhiều hải quan họ bắt được thì họ sẽ đẩy ngược những người đó lại ngay biên giới luôn, để mà không có đẩy họ vô tù di trú để mà coi như là bắt trục xuất họ, mà ngay lúc mà bắt biên giới họ bắt quay ngược lại luôn. Còn những người nào mà đã vượt qua biên giới rồi thì có nhiều lúc mà bị hải quan hoặc là bên cảnh sát họ đi tuần họ bắt được đó, thì có nhiều lúc là những cái người cảnh sát này họ s�ẽ báo với hải quan Mỹ và bên bộ phận ICE của Mỹ, và ICE của Mỹ cũng thả họ ra, nhưng mà bỏ vào họ trục xuất nhưng mà không có giữ họ trong tù và bỏ họ ra. Thì tới đâu năm 2006 thì quý vị nhớ là hồi 2006 là ông Bush con, ông là tổng thống, thì Bush ông Bush con đưa ra chỉ thị xuống với những người làm cho ông rằng là ông muốn có một cái chính sách để coi như là không có cho bắt và thả nữa, có nghĩa là nếu mà bắt là phải bắt bỏ họ vào trong tù giam để mà coi như là cho họ qua cái quá trình trục xuất đó. Thì đối với cái đó thì bên chính phủ Mỹ họ lại kiện, họ nói rằng là những người không phải chính phủ Mỹ kiện mà giống như những người mà họ bị bắt và giam á, lại kiện chính phủ Mỹ nói rằng là cái luật di trú không cho phép cái người tổng luật sư của bên nước Mỹ giam họ quá 6 tháng. Có nghĩa rằng là ví dụ mình nói về hình sự á, thì một khi tòa đưa ra phán án là mình có thể bị giam 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là cho cuộc đời của mình hoặc như thế nào đó. Nhưng mà luật di trú không có đưa ra một cái mức định, và một khi không có đưa ra một cái mức định là được giam bao lâu á, thì nhiều nhất là bị giam 6 tháng thôi, và sau 6 tháng phải thả họ ra. Thì ngay lúc đó là bên những người luật sư đại diện cho những người mà bị những người vào Mỹ bất hợp pháp bị bắt và bị giam á, thì họ lại kiện, và tòa án tối cao của Mỹ đồng ý, nói rằng là đúng, cái luật của di trú không có cho phép giam những người này indefinitely, có nghĩa rằng là lâu quá, quá 6 tháng được. Thì xong sau đó bên sau ngài Bush cũ thì tới ngài Obama, thì ngài Obama bắt đầu chỉnh sửa lại, đưa ra một cái chính sách rằng là ok, chúng tôi đồng ý là chúng tôi không có thể nào mà giam quá 6 tháng, nhưng mà trong vài trường hợp chúng tôi có quyền giam hơn 6 tháng. Và những cái trường hợp đó rằng là nếu mà những người này rằng là họ, những cái người mà bị bắt á, là họ có những cái bệnh tật mà coi như rằng là coi như là để coi những cái người nào, nào xin lỗi anh quay ngược anh nói lại đó, chính phủ Mỹ cho phép rằng là mình có thể giam những người bất hợp pháp quá 6 tháng nếu một trong 6 trường hợp. Một là những cái người này họ đang bị bệnh mà coi như có cái bệnh mà coi như rất là có nguy cơ lan lây ra ngoài
Bệnh
ngoài ngoài
truyền
xã hội ấy. Đó
nhiễm
là cái đầu tiên. Cái thứ hai là mình có thể chứng minh được rằng là trong tương lai rất gần á, những người này có thể bị trục xuất về nước của họ được. Ok, mình có thể giam những người này vĩnh viễn hoặc coi như là lâu hơn 6 tháng nếu mình có thể chứng minh được rằng là trong tương lai rất gần mình sẽ trục xuất họ được. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là nếu mà mình thả những người này đi thì cái sự thả của những người này đi nó sẽ có ảnh hưởng với cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ đối với những cái nước. Cái này nó nói chung là nó sẽ bao gồm những cái người mà giống như là political prisoner, có nghĩa là những người bị tù chính trị, hoặc là
chính
ví
trị.
dụ những người mà bị đi làm điệp viên cho nước nọ đó, thì sở di trú họ có thể bắt vào trục xuất nhưng mà họ trục xuất không được như nó. Còn cái đó là cái chính sách thứ ba. Cái chính sách thứ tư là nói về rằng là nếu mà thả những người này ra thì sẽ có cái nguy cơ tới an ninh và trật tự của xã hội Mỹ. Cái thứ năm là những người này có tiền sử về hình sự trước đây rồi, và những tiền sử đó rất là mạnh và nó rất là nặng. Và cái thứ sáu là những người này họ không tuân theo cái luật mà về vấn đề trục xuất, và hoặc họ không có làm việc với bên bộ sở di trú về vấn đề trục xuất. Thì trong 6 trường hợp này, sở di trú và những người bên hải quan có thể giữ những cái người bất hợp pháp quá 6 tháng và có thể lâu hơn nữa. Thì bây giờ thì qua tới ngài Trump nói không, tôi muốn bắt tất cả mọi người, cho dù ở biên giới đi nữa tôi cũng muốn bắt họ và bỏ họ vào tù di trú để mà coi như là trục xuất họ. Thì ngài Trump có đưa ra vài chỉ thị thì và vài cái chính sách, thì vài cái chính sách của ngài Trump cũng bị kiện lên rồi. Thì tới bây giờ tới ngài Biden thì ngài Biden lại nói rằng là không, bây giờ là tù di trú quá nhiều rồi, quá tải rồi, hệ thống bên tòa di trú có nhiều hồ sơ quá, nên bây giờ chúng tôi mà bắt được chúng tôi sẽ không có bỏ vào họ trong tù nữa, nhưng mà chúng tôi sẽ cho họ vào biên giới Mỹ và thả họ ra ở những tiểu bang nào mà chúng tôi có thể, những tiểu bang nào có thể chấp nhận họ. Thì phần lớn là bây giờ đang đẩy qua Florida, đang đẩy qua New York, đang đẩy ra qua những tiểu bang khác. Thì vì vậy bên cái ngài cái người luật sư bên Florida họ mới kiện, cái người Attorney General của Florida họ mới kiện lên tòa liên bang, họ nói là ok, ngài Biden với cái chính sách mà bắt và thả của ông đã vi phạm cái luật của di trú rồi. Và giống như chị Trà My ngay đầu chương trình nói á, thì rằng là cái người quan tòa liên bang họ đồng ý, nói là bên chính quyền Biden đang vi phạm cái, đi quá cái giới hạn mà chính quyền Biden có thể có về cái vấn đề rằng là bắt và thả những người vào Mỹ bất hợp pháp. Thì đó, bây giờ mình đang ở trong cái quá trình là coi như rằng là cái bắt và thả không được áp dụng, và phải, nếu mà có áp dụng thì phải áp dụng đúng nhau, giống như cái chính sáu cái chính sách mà nãy tôi nói ra đó.
Thưa luật sư Khanh, với cái lập luận rằng là chính sách bắt rồi thả nó vi phạm luật di trú Mỹ, thì bây giờ cũng xin nhờ luật sư Khanh phân tích giúp cho quý khán thính giả được hiểu rõ đó, nó vi phạm luật di trú Mỹ như thế nào?
Cái bắt và thả đó thì bên bên luật di trú Mỹ có nói rằng là nếu mà những người vào nước Mỹ bất hợp pháp thì mình phải bắt họ và mình phải bỏ họ vào tù di trú để mà mình process cái hồ sơ của họ, có nghĩa là mình để thụ lý bên bên ICE, họ thụ lý cái hồ sơ để họ trục xuất. Bây giờ mình không, một lần nữa Khanh không có nói là những người nào mà bắt ngay biên giới trước khi họ vào Mỹ thì những người đó sẽ bị đẩy về liền lại biên giới, không có bỏ vào tù di trú, nhưng mà những người nào đã lọt qua biên giới rồi hoặc có vài đặc thù, những người mà bị bắt ở biên giới mà những cái người nhân viên họ không có muốn qua, họ quay về liền đó, thì họ có thể kéo những người đó vô tù di trú và giữ vào đó để mà coi như là bên khoan tòa thụ lý hồ sơ trục xuất. Thì cái luật là nói là như vậy. Có nghĩa rằng là nếu mà mình đang ở bất hợp pháp bên Mỹ, hoặc là mình đã vào Mỹ hợp pháp rồi xong mình ở bất hợp pháp, hoặc mình vào Mỹ bất hợp pháp và mình bị bắt bên Mỹ, thì thông thường là những cái người này phải bị bỏ vào tù di trú để mà tù di bên tòa di trú để mà cho, một là tại ngoại, cho họ tại ngoại, và cái thứ hai sau khi họ đóng tiền thế chân á, và cái thứ hai là sẽ cho họ cải cái hồ sơ của họ ở ngoài, hoặc nếu họ đóng tiền thế chân không được thì phải cho họ cái cơ hội để cải hồ sơ khi họ ở trong tù di trú và sau đó trục xuất họ. Tại vì nếu quý vị nhớ nha, bên Mỹ một khi mình bị bắt về vấn đề di trú, mình có hai cơ hội: một là mình cải hồ sơ khi mình đang bị giam, và hai là mình xin tại ngoại rồi và mình cải hồ sơ với qua tòa di trú khi mình không bị giam. Hai cái đó là hai cái chế độ thì giống nhau, nhưng chỉ có vấn đề rằng nếu mà mình đang bị giam thì mình phải ở trong tù, và cái thứ hai nữa rằng là quan tòa bên những trại giam đó họ sẽ xử lý cho hồ sơ của mình rất là nhanh, thông thường sẽ trong vòng 6 tháng. Trong đó có vài trường hợp họ kéo dài qua 1 năm, 2 năm, và trong thời gian đó mình không ra tù được, mình phải ở trong tù di trú luôn. Còn nếu mà mình bị bắt rồi, mình bỏ vào tù di trú rồi, nhưng mà mình đóng tiền thế chân được, mà mình được ra ngoài để mình hầu tòa di trú ở ngoài á, thì cái thời gian mà tòa di trú ở ngoài họ duyệt có thể rất là lâu, từ 2012 tới 2023 là có nhiều hồ sơ kéo dài gần 10 năm luôn, tại cứ bị backlog, họ cứ dời cái ngày mình phải ra hầu tòa lại dời 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 suốt ngày. Thì tới năm 2023 này này thì bây giờ quan tòa di trú được bổ nhiệm rất là nhiều, và cái thứ hai nữa rằng là bên cái hệ thống mà họ cho quan tòa di trú quyền để mà đóng hồ sơ, thì bây giờ quan tòa di trú họ đang sàng lọc những cái hồ sơ họ thụ lý những người nào mà họ không đáng, mà coi như là cái từ rằng là những người nào mà low priority á, có nghĩa là cái ưu tiên thấp á, nguy cơ không có cao á, thì quan tòa di trú sẽ đóng những cái hồ sơ đó để mà không có bỏ họ vào trục xuất nữa, và những người đó sẽ coi như đang được ở bên Mỹ kiểu vẫn là ở bên Mỹ bất hợp pháp nhưng mà không bị trục xuất. Nó giải thích cái này nó rất là nhằn nhèo, bởi vì nó có nhiều cái bộ phận nó liên quan với nhau, nhưng mà luật Mỹ nói rằng là một khi mình vào Mỹ bất hợp pháp, hoặc là mình vào Mỹ hợp pháp sau đó mình ở là bên Mỹ bất hợp pháp á, mà mình bị bắt thì phải đẩy qua tòa, mà phải qua tòa của sở di trú mà mình phải bị giam ở tòa của di trú trước đã. Mình giam xong mình đóng tiền thế chân mình mới được thả tại ngoại để mà hầu tòa di trú không bị giam. Đó là cái luật trước giờ, nhưng mà bây giờ ngài Biden họ lại nói với cho phép nhân viên rằng là bắt được á, không có cần phải bỏ tù đâu, thả họ ra đi, tại vì tù có quá nhiều người rồi.
Nhưng mà thả họ ra đi đó thì dĩ nhiên là cũng phải có cái biện pháp nào để mà chế tài để mà đảm bảo là họ sẽ không có vi phạm luật di trú Mỹ, tức là không có len lỏi để mà vào cái xã hội Mỹ sinh sống một cách bất hợp pháp. Thả họ đi phải có cái sự giám sát chế tài như thế nào thưa anh?
Thì thưa chị, thì trước đây á, là vấn đề cái chế tài thì không có, nhưng mà cái mà ngay lúc này mà bên chính phủ họ lo là cái chỗ ăn chỗ ở cho những người này. Tại vì quý vị nếu mà theo dõi những cái thông tin đó, thì có rất nhiều người đang đợi ở biên giới Mỹ và Mẹ để vượt qua Mỹ, và cái vấn đề đó là một khi họ vượt qua Mỹ rồi thì luật của Mỹ cho họ, nói chung là luật của Mỹ nói rằng là nếu mà họ bị bắt thì họ có cơ hội để mà họ ra tòa di trú để mà họ cải hồ sơ của họ, cho dù họ thắng hay thua đi nữa họ vẫn có thể ở bên Mỹ tới lúc nào họ có cái quyết định cuối cùng của tòa bên Mỹ, và trong thời gian đó nếu họ muốn đi làm bất hợp pháp thì di trú không quản được, bởi vì họ đang bị trục xuất rồi mà, cho dù có bị bắt về tội đi làm bất hợp pháp đi thì cũng không thể nào mà làm cái việc trục xuất của mình nhanh hơn được. Nên vì vậy chính phủ Mỹ ngay lúc này họ không care về vấn đề đó, họ chỉ care rằng bây giờ nếu mình bắt những người này, mình không cho họ vào bên tù di trú thì họ sẽ ở đâu? Thì bây giờ có giống như bên New York đó, họ đang có xây những cái nơi những cái giống như cái từ những kinh quân đó, những cái nơi mà những cái lều mà họ cho những cái người mà bất hợp pháp mà bị bắt biên giới về ở đó để mà ở, và họ có thuê những khách sạn thông thường 300-400 đồng một đêm để cho những gia đình của những người đã bị bắt và thả ở bên New York để ở đó để mà đợi tới phiên tòa của họ để mà bị được xử lý. Thì cái đó là cái vấn đề ngay lúc này, là coi như là hai bên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ họ đang cãi nhau về vấn đề đó. Họ nói tại sao chính sách phải bỏ tiền ra để mà nuôi ăn nuôi ở cho những người vào Mỹ bất hợp pháp như vậy, khi người dân Mỹ thì lại có người không có chỗ ăn chỗ ở. thì họ đang cãi như vậy đó, và họ nói thì qua tòa liên bang có nói rằng là Biden đang làm sai rồi, tại vì ngài đã vượt quá cái quyền lực mà ngài có khi ngài nói rằng là bắt nhưng thả những người này thay vì bắt và bỏ những người này vào tù.
Nhưng mà trong lúc mà bắt mà thả đó thưa anh, thì có phải đeo những cái vòng để mà kiểm tra họ, hoặc là phải bắt họ đi trình diện thường xuyên thường nhật như thế nào, hoặc là phải có một cái giám sát họ như thế nào để mà tránh những cái chuyện, tại vì đã bất hợp pháp rồi mà nếu len lỏi vào trong xã hội Mỹ thì chắc chắn khó có thể lường được những cái chuyện phạm tội, những cái chuyện bất hợp pháp xảy ra.
Trong cái chương trình bắt và thả này này, thực tế ra là mà có nhiều người người ta bị phải bắt đeo cái vòng ankle bracelet để mà theo dõi họ đang ở đâu,
Cái
và
vòng trong
người
cái mắt
này
cá chân đó.
đúng có cái vòng mắt cá chân đó. Và cái thứ hai là những người này có nhiều lúc họ phải đi trình diện với bên di trú nữa, coi như là cứ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm họ phải đi trình diện nếu mà họ chưa có bị. Cái vấn đề mình chỉ đi trình diện khi mình chưa bị bỏ vào trục xuất, một khi mình bị bỏ vào trục xuất rồi thực tế có nhiều lúc mình có thể mình không có cần phải đi trình diện tùy theo quan tòa. Nếu mà quan tòa đòi mình vẫn đi trình diện thì mình cứ phải đi trình diện, và một lúc nào có phần phiên tòa thì mình phải ra tòa, thì đó cái đó là cái sự khác biệt. Nhưng mà bây giờ cái con số người đang vào Mỹ bất hợp pháp quá nhiều đi, nên có nhiều chương trình họ không có, nhiều người họ không có đủ cái ankle bracelet đó, có nghĩa là cái vòng đeo mắt cá chân nữa, nhưng mà bắt buộc rằng là họ phải đi ra để mà hầu tòa. Thì hồi cách đây 6 năm 2016 2017 á, thì ngay lúc đó biên giới có rất nhiều trẻ em mà được vượt qua nước Mỹ, bởi vì quý vị nhớ từ năm 2012 là cái ngài Obama có đưa ra chính sách DACA, có nghĩa là Deferred Action for Childhood Arrival, thì
Vẫn
lại
trục xuất.
cho những trẻ em mà vào nước Mỹ trước 2007 xin thẻ đi làm. Thì một khi cái thông tin nó được đưa ra thì những người cọ bên Nam Mỹ họ lại nói với những gia đình kia rằng đó là cho con quý vị vào đi, sẽ được thẻ đi làm và sẽ được hợp pháp hóa. Mà những người này họ ở bên ngoài họ có nhiều lúc họ sẽ không có hiểu, tại vì họ ở vùng quê á, thì họ vẫn đưa co tiền cho cò để mà cò đưa con cái họ qua. Thì ngay 2016 2017 thì có rất nhiều người con được qua cái chương trình qua qua biên giới qua như vậy, và ngay lúc đó sở di trú họ lại bắt, nhưng mà họ không có giữ những cháu này quá lâu, nhưng họ lại bắt những cháu này đeo cái vòng cổ chân á. Thì những người luật sư để mà đại diện cho những cháu này lại nói cái đó là quá, từ gọi là
Quá khắc nghiệt ha.
quá khắc nghiệt, tại vì những cháu này rất là nhỏ không nên đeo. Thì nên vì vậy, và cái nữa là có nhiều lúc mình đeo cái ankle bracelet đó mình phải, hình như không nhớ không sai, phải phải có một mình phải trả tiền cho cái công ty ấy nữa, coi như mấy chục đồng một tháng hay sao đó, để mà họ duy trì cái ankle bracelet đó cho mình nữa. Thì nên vì vậy những cái người luật sư mà đại diện cho những cháu này họ kiện lên nữa, thì ngay lúc đó là chính ngay lúc đó thì coi như là chính quyền của ngài Obama mới xong mà ngài Trump bước qua, thì ngài Trump nói là cắt đứt luôn, bây giờ tôi bỏ vào tù, tôi bỏ vào tù luôn, tôi không có cho kiểu là đeo mắt cá chân nữa. Thì đó, nên ngay lúc này về cái vấn đề mà cái chương trình bắt và thả đó, có người thì sẽ bị bắt đeo cái vòng mắt cá chân, có người sẽ không bị, cái đó nó sẽ tùy tùy thôi, chứ không phải là ai bị bắt ngay lúc này và thả cũng phải đeo cái mắt cá chân ra.
Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà không bắt buộc họ đeo cái vòng cổ chân đó, thì có cách nào để kiểm soát họ để tránh những trường hợp mà gọi là đáng tiếc xảy ra không thưa anh?
Thực tế là không có cách để kiểm soát họ chị, tại vấn đề rằng là ví dụ đó nhé, một người họ được bắt rồi và họ không có bị đeo cái mắt cá chân, và họ được đưa về một cái nơi mà sở di trú đã định để mà họ ở đó, và bắt và sở di trú sẽ đưa cho họ cái tờ giấy nói rằng ok tới ngày này phải ra hầu tòa. Ví dụ thôi, người này họ không làm như vậy, họ trốn đi, họ làm họ vi phạm luật hình sự, thì tới lúc đó ví dụ bên cảnh sát hình sự bắt họ và bên cảnh sát tiểu bang hình sự bắt họ, thì họ sẽ trả cái tội của họ bên luật hình sự tiểu bang, xong tiểu bang cũng sẽ đẩy họ về tới di trú, và tới lúc đó di trú phải bắt họ lại và ở trong tù di trú. Thì cái quá trình đó nó sẽ chuyển lại nữa, tại vì di trú họ không có đủ nhân lực và họ cũng cũng không có đủ chính sách để mà họ coi như họ theo dõi những người này thì như thế nào, và để mà họ coi như là bắt buộc những người này phải vào một cái khuôn cái khổ. Tại vì với chính sách của Mỹ rằng là bây giờ chúng tôi chỉ đang lo cho ăn ở cho những người này thôi, cái chỗ ăn chỗ ở thôi, còn nếu lo không được thì chúng tôi sẽ thả về những cái nơi giống như là hội thập tự đỏ hoặc là bên YMCA để họ có những nơi nào để mà họ có thể chứa chấp những người này trong cái thời gian này hay không. Còn nếu những người này có thân nhân thì những người này có thể về ở với thân nhân của họ. Còn việc công ăn việc làm chúng tôi không care, chúng tôi không cho tiền như vậy, nhưng mà chúng tôi chỉ nhiều nhất là chỉ lo về cái ăn cái ở. Còn về vấn đề còn lại á, quý vị phải đi vào tòa đúng theo cái lệnh quan tòa đưa. Nếu mà quý vị không phạm tội hình sự, quý vị không đi hầu tòa thì quý vị sẽ có cái lệnh trục xuất cuối cùng, và khi chúng tôi bắt được lại quý vị nữa thì tới lúc đó chúng tôi sẽ bỏ quý vị vào tù di trú để mà trục xuất quý vị. Thì cái đó nó ngược lắm, tại vì bây giờ mình đã ở bên Mỹ bất hợp pháp rồi, mình được bắt rồi, mình được thả, nhưng mình không có vô tù di trú. Tới lúc nào mà mình vi phạm luật di trú một lần nữa thì tới lúc đó mình mới vô tù di trú để trục xuất. Thì đó là cái khúc mắc giữa hai bên đảng, họ đang cãi nhau về cái vấn đề rằng là bên đảng Cộng hòa thì nói rằng là không được bắt và thả, bắt phải bỏ cho vào tù di trú để mà xử lý hồ sơ. Còn bên đảng Dân chủ thì nói à, bắt và thả, tại vì bên kia bên bên tù di trú bị quá tải rồi, và quan tòa di trú cũng bị quá tải rồi, nên chúng tôi không giải quyết được, chúng tôi phải bắt và thả thôi.
Như vậy là có những cái tranh luận lập nhập nhằng với nhau, là vì bên cái phía nào nó cũng có cái lợi cái hại, phía nào nó cũng có cái thế kẹt của họ. Bởi vì nếu mà bắt mà nhốt hết thì không có đủ chỗ để nhốt, mà bây giờ không đủ chỗ để nhốt mà thả ra tràn lan bên ngoài thì nó lại gây ảnh hưởng cho cái sự an ninh của nước Mỹ, tại vì những người này là bất hợp pháp, không có giấy tờ, không biết đầu đuôi xuôi ngọn họ như thế nào, nhân thân của họ ra sao. Thành ra cái nào nó cũng có cái điểm kẹt của đó. Thành ra cái mấu chốt cuối cùng là làm sao để mà cấm cản, ngăn chặn được ngay từ cái đầu vào, tức là ngay từ cái đường ranh biên giới giữa hai nước, làm sao để đừng có lọt vào những di dân bất hợp pháp. Càng chặn được tới lúc đó nhiều chừng nào thì nó sẽ càng dễ thở cho những cái khâu vận tiếp theo trong cái bộ máy di trú của Mỹ chừng đó. Thì bây giờ về cái việc mà ngăn chặn ngay tại biên giới đó, thưa luật sư Khanh, thì trong chính sách ngay lúc này thì có người nói là dễ thở hơn là lúc trước. Chính sách thời này nó lại khác đi với cái thời của cựu tổng thống Trump, thành ra là nó cũng gây ra những cái lỗ hổng khiến cho cái di dân bất hợp pháp tràn vào nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại cũng có người đưa ra những bằng chứng nói rằng là không, chúng tôi đang trục xuất nhiều lắm đấy. Thì hiện bây giờ trong cái giới luật sư di trú nhìn nhận vấn đề như thế nào?
Để mà mình nói về cái đó thì có một cái thống kê của mỗi năm bên bên sở di trú, họ đưa ra một cái thống kê về họ bắt bao nhiêu người và họ bắt ở biên giới và họ bắt ở trong nước Mỹ hay như thế nào đó. Thì Khanh có tra ra một cái thống kê từ năm 1993 tới 2016. Thì từ năm 1993 tới 2000 tới đâu cỡ 2008 thì mỗi năm á là cái con số người bị bắt nó sẽ dao động cỡ từ 1 triệu 400 nghìn người tới gần 1 triệu người, có nghĩa là từ 1993 tới 2008 nhé. Bắt đầu 2009 có nghĩa là ngày Obama lên á, coi như là thì cái số người mà bị bắt, tổng số người bị bắt nó lại giảm, nó giảm dần giảm dần giảm dần, nó giảm đâu từ 1 triệu từ 2008 tới 890.000 người 2009, và 2010 xuống 800.000, 2011 thì xuống 678.000, 2012 xuống 671. Nhưng mà trong cái thời gian đó cái con số bị trục xuất nó lại cao hơn rất là nhiều. Giống như từ 93 tới 2008 cái con số người bị bắt á nó cao, nhưng mà con số người bị trục xuất nó ít. Bởi vì họ thông thường họ sẽ bị bắt ở biên giới, và ngay biên giới thì những hải quan họ nói quay ngược lại, chúng tôi không trục xuất, quay ngược lại luôn đi. Thì họ bắt cái con số đó, họ tính những con số đó là bị bắt, nhưng mà họ sẽ không có tính những con số đó là người bị trục xuất. Tới bắt đầu ngày Obama vào thì cái con số bắt thì nó lại ít đi, nhưng con số bị trục xuất thì nó lại tăng lên gấp đôi. Có nghĩa rằng là bây giờ chúng tôi bắt hả thì chúng tôi sẽ trục xuất những người bắt, nhưng mà trong cái quá trình đó thì ngài có cho những người mà bắt là ngài lại thả vào cho trong nước Mỹ, có nghĩa là cái từ catch and release, chính quyền của ngài Obama có làm cái việc như vậy. Thì để mà nói về cái vấn đề mà chị hỏi á, là cái sự chênh lệch nó, chị hỏi là về vấn đề cái...
Hồi nãy anh cho cái con số tới chính quyền Obama rồi, bây giờ
đúng
sau
không,
chính quyền Obama, chính quyền Trump
chính quyền của
chính
ngài
quyền
Trump á, thì cũng duy trì con số đó, nhưng mà cái con số bắt cũng lại thấp. Con số bắt á, thì lại tăng hơn, cao hơn nữa, bởi vì ngài Trump á, là ngài muốn bắt tất cả mọi người và bắt hợp pháp. Cái con số của ngài lại đưa cao hơn nữa, và tới bây giờ thì cái con số ngài Biden nó lại rớt xuống.
tức là thời Trump bắt giữ nhiều hơn, bây giờ thời
Thành
Biden
thời
thì
Trump bắt giữ nhiều hơn và trục xuất cũng cao, tại vì lúc đó là cái con số bắt và con số trục xuất nó cũng tăng với nhau, nhưng mà tới ngày Biden thì con số bắt nó giảm, con số trục xuất cũng đang giảm, bởi vì giống như hồi nãy Khanh nói, bây giờ ngài Biden là cho quan tòa di trú có quyền đóng hồ sơ nếu mà những cái người mà bị trong cái quá trình trục xuất họ không có phải là cái enforcement priority, có nghĩa là cái họ là không có phải một cái sự nguy hiểm nào đối với bên xã hội, hoặc là họ không có tiền lệ về tiền sử về vấn đề vi phạm luật hình sự thì đó. Nên vì vậy ngay lúc này cái con số nó người bị bắt thì giảm xuống, số trục xuất cũng giảm xuống, nhưng mà trên thực tế là có trong nước Mỹ thì bây giờ có rất nhiều người bất hợp pháp họ đang vào Mỹ và họ đang đợi phiên tòa của Mỹ. Cái con số của người phải dự phiên tòa Mỹ bây giờ đang cao lên so với con số bị bắt và con số bị trục xuất. Thì cái này nhá, bây giờ mình quay ngược lại một cái thời gian nữa là từ 2001 tới 2008, 2009 á, bên tòa án di trú họ làm việc rất là ok, họ không có vấn đề gì hết. Ví dụ là những người nào mà bị bắt mà bị phải hầu tòa khi ở tù di trú thì trong vòng 6 tháng cái hồ sơ sẽ được giải quyết, và những người nào được tại ngoại thì trong vòng 1 năm những cái hồ sơ đó sẽ được giải quyết. Đó là từ 2001 tới đầu năm 2008, 2009. Bắt đầu 2010 thì tòa từ 2010 tới giờ thì cái những người nào mà ở trong tù di trú cũng trong vòng 6 tháng thôi, nhiều nhất là có thể 1 năm, nhưng mà tại vì quý vị nhớ ở tù di trú thì cái đó là nó sẽ tù bên di trú cần phải lo ăn lo ở để cho những người này nữa, nên vì vậy qua những qua tòa di trú mà lúc mà họ duyệt những cái hồ sơ mà người đang ở bị tù di trú họ phải làm cho nhanh, bắt buộc phải làm nhanh, họ không có thể kéo dài được, nên vì vậy cái số hồ sơ trong đó nó vẫn duy trì như vậy, với số bị trục xuất vẫn như vậy. Nhưng mà đối với những người được tại ngoại và được cải với tòa di trú tại ngoại thì tòa di trú tại ngoại trước từ 2001 tới 2008 đến 9 thì trong vòng 1 năm sẽ giải quyết xong một hồ sơ. Bây giờ 10 năm chưa xong, có nghĩa là một hồ sơ có thể kéo dài tới 10 năm chưa xong. Tại vì bây giờ là cái họ bị tắc nghẽn quá. Tại vì trong từ 2012 tới 2018 là nhiều quan tòa di trú họ nghỉ, là một là họ lớn tuổi rồi tới tuổi về hưu họ nghỉ, hoặc hai á, là cái con số mà bị trục xuất vào nhiều quá và họ quá tải cái hồ sơ họ có thể giải quyết, nên họ cứ bắt đầu họ đẩy cái ngày mà những người này sẽ đi hầu tòa càng xa và càng xa ra. Nên vì vậy bây giờ giống như quý vị cứ hình dung một cái bình đi, cái bình này cái nút mà để thoát nó rất là nhỏ mà cái bình lại rất là to và coi như đầy hết bình rồi. Bây giờ những cái hồ sơ di trú để tại ngoại á, nó đang rò rỉ, nó đang bắt đầu mới giải quyết được một con số. Thì nên vì vậy nên ngài Biden lúc mà ngài đưa ra cái quy trình bắt và thả này nè, ngài lại đang tạo ra một cái bình lớn hơn nữa và cái sự tắc nghẽn nó vẫn còn. Nên vì vậy là bên cộng hòa, bên đảng cộng hòa họ nói rằng là chúng tôi không muốn giải quyết cái vấn đề này, chúng tôi muốn sao bắt để mà đẩy vào tù cho những người này ở tù họ mới sợ, để mà họ không có dám qua lại, và trong đó phải giải quyết cho nhanh, chứ để mà họ tại ngoại thì họ có thể ở đây tới 4-5 năm và họ vẫn có thể ở đây được, tại vì họ không sợ nữa. Đó thì đó là cái chênh lệch giữa hai bên. Và anh muốn nói thêm nữa là hồi tháng 10 2022 á thì có hai thượng nghị viện, hai
Thưa nghị sĩ.
thượng nghị sĩ, và cả hai người đều là Republican, có nghĩa là đảng Cộng hòa, là một người từ Iowa và người thứ hai từ Oklahoma, có đưa ra một cái dự định luật mới gọi là Keep Our Community Safe Act, có nghĩa là giữ cái
Cộng
xã
đồng của mình
hội,
an
cộng đồng
toàn.
của mình là bình yên và bảo vệ cái cộng đồng của mình. Thì cái dự định này có nói rằng là ai mà vào Mỹ bất hợp pháp là bắt bỏ tù hết, có nghĩa rằng là bỏ tù và trục xuất hết và không có cho họ coi như rằng là bắt và thả, có nghĩa là họ muốn cắt đứt cái chương trình bắt và thả luôn. Họ nói nếu mà vào Mỹ hợp pháp hoặc là hợp pháp và sau đó ở bất hợp pháp, hoặc là vào Mỹ bất hợp pháp một khi bị bắt phải đẩy vào trong trục xuất liền, và vấn đề là một khi đẩy vào trục xuất có nghĩa là phải cho vô tù di trú để mà ngồi. Họ muốn tại ngoại, ok, họ có sẽ tin xin tại ngoại, nhưng không có thể nào mà bắt họ và thả họ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Đó thì
Và cái dự luật đó thì nó có thành công không anh? Tới đâu rồi ạ?
cái này mới được đưa ra để mà bàn thảo mới tháng 10 2022, nên bây giờ còn quá sớm, chưa có một cái
Chưa
track
thành luật.
nào cả, chưa chưa có thông tin mới. Nhưng mà cái này là hai người thượng nghị sĩ này họ họ đã đưa ra cái dự định như vậy rồi, và nếu theo Khanh thôi nhé, Khanh chỉ nghĩ rằng là nó cũng hơi khó theo theo ví dụ từ cái tầm của một người luật sư theo như Khanh nói thì nó cũng hơi khó, bởi vì nếu mà mình bắt hết tất cả mọi người thì mình không có chỗ để mà chứa, có nghĩa là mình không có một cái đủ cái hệ thống tù di trú, họ không đủ chính sách và họ cũng không đủ giường để mà coi như là cho hết tất cả những người này vào trong đó. Và nếu mà cái luật này có đưa ra như vậy thì chắc chắn trước hết là một là bên chính sách phải có để mà coi như mở rộng ra những cái nơi mà chứa những người bị bắt này, và cái thứ hai là phải cho rất là nhiều quan tòa để mà về cho bên bị
Xét
bắt
xử những cái hồ sơ đó.
xét xử nữa. Đúng rồi, tại vì bây giờ những ngày quan tòa mà làm về trong cái detain dock ấy, đó có nghĩa là về cái những cái người mà bị bắt đó, họ cũng bị quá tải, họ cũng bị rất là quá tải rồi. Và những cái người quan tòa mà làm cho cái non detain dock ấy, có nghĩa là những người không bị bắt đó, họ cũng bị quá tải luôn, họ không có thể nào mà đứng qua để họ gánh cái bên mà bị bắt được. Nên vì vậy nếu mà cái dự định này được thành lập thành luật thì chắc chắn rằng là bên chính sách Mỹ phải đẩy một số tiền rất là lớn, trước hết là để thuê chỗ để mà coi như là ít nhất là quý vị nhớ nhé, để mà cho có chỗ ăn chỗ ở cho những người này và cho những người họ ăn á, thì cái con số nó rất là cao. Và nếu mình nói là 1 triệu người thế nào nó cũng rất là cao, tại vì thời gian vừa qua quý vị thấy những cái người mà đợi ở biên giới Mỹ nó lên rất là nhiều, mấy trăm ngàn người, coi như mỗi ngày có bao nhiêu người vượt qua biên giới đó. Thì nếu còn mình nói con số 1 triệu nó cũng coi như là theo Khanh thấy nó cũng có thể hơi thấp, nó có thể cao hơn nữa, mà để mà có một chỗ ăn chỗ ở cho 1 triệu người nhọc lắm, và để mà có đủ cái nhân lực để mà thụ lý những hồ sơ đó nữa thì cũng mệt, tại vì mình chưa nói quan tòa di trú, quan tòa di trú thì cũng phải có luật sư di trú để đứng ra mà cãi nữa. Thì nên vì vậy nó sẽ có rất là nhiều cái khúc mắc khó sửa, nếu mà sửa được thì phải cần rất là nhiều tiền, và phải cần làm sao để mà cái biên giới của mình nó chặt lại thay vì
Cảm
cái
ơn
chính.
luật sư Khanh. Như anh nói là cái con số mà thống kê cả mấy chục năm nay cho thấy là cứ hàng năm có tới cả mấy trăm ngàn người cho tới hơn cả triệu người vào biên giới Mỹ bất hợp pháp. Và
Và bị
cái
bắt,
việc
mình chỉ nói là bị bắt thôi nhé,
còn cái
cái
số
con
chưa bị
số
bắt.
bị bắt nó không có đồng nghĩa là nó sẽ bằng với con số người lọt, tại vì bị bắt là coi như là nếu mà Khanh nói cái bị bắt đâu cỡ 20-30% là cùng, nhưng mà cái số người lọt nó cao hơn nữa. Nên vì vậy nếu mà mình nói là ví dụ năm 1993 số bị bắt là 1,3 triệu, thì nếu mà mình nói thật cái con số mà họ lọt vào cũng rất là nhiều, có thể 2-3 triệu. Còn tới năm 2016 ví dụ 530.000 người bị bắt thì có con số lọt nó cũng sẽ cao hơn nhiều. Nên vì vậy mình
Đó,
lọt rồi.
cái đó là cảm thấy là cái nhu cầu mà vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ nó lớn vô cùng và nó không ngừng tăng trưởng theo hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, mỗi năm thì mỗi con số nó mỗi càng cao hơn. Nó tạo
Dạ đúng.
cho chính phủ Mỹ một cái áp lực, một cái gánh nặng rất là nặng nề để làm sao giải quyết được cái vấn đề di trú của mình mà cho nó sạch sẽ, cho nó an toàn và bảo vệ an ninh lãnh thổ nữa. Chứ không thì cũng phải là mang tiếng là không nhân đạo, rồi không là cũng mang tiếng là đối xử không công bằng vân vân. Thành ra họ cũng phải cân nhắc rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Vì nếu mà họ nặng tay khắc nghiệt đó thì họ sẽ bị chỉ trích là cái đó là vô nhân đạo, hoặc là không có chính sách nhân đạo đối với người tị nạn, hoặc là đối với di dân vân vân. Thì họ cũng phải cân đối đồng đều giữa các cái chi tiết khác nhau nữa. Và vì cái chính sách nhân đạo của luật di trú Mỹ đó, cho nên là Mỹ luôn luôn là một cái điểm đến, một cái đích đến nóng bỏng mà mọi người trên thế giới đều nhắm tới, trong đó có di dân từ Việt Nam. Thì một cái bức tranh vừa rồi cho quý vị cũng cảm thấy, cho quý vị thấy rõ được là cái gánh nặng của xã hội Mỹ đối đầu với lại cái sự di dân bất hợp pháp nó như thế nào. Và hiện bây giờ thì Tổng thống Joe Biden đang bị chỉ trích rất nhiều, phía Cộng hòa quy trách nhiệm cho ông là tạo ra, là cái nguyên nhân tạo ra cái cuộc khủng hoảng di dân bất hợp pháp hiện nay tại biên giới Mỹ, vì cái chính sách mà bắt rồi thả mà họ cho là nhẹ tay, hoặc mà họ cho là dung dưỡng di dân bất hợp pháp đó.
Quá nhẹ thôi.
Thì bây giờ với cái phán quyết của thẩm phán liên bang ở Florida vừa rồi ngày 8 tháng 3 thì mọi việc sẽ như thế nào? Với cái phán quyết này thì nó cũng đồng nghĩa với những chính sách nào mới sẽ xuất hiện, và trong tương lai gần trước mắt chúng ta sẽ dự kiến có những gì sẽ xảy ra thưa anh?
À, thì trước hết đó là cái ngày thẩm án liên bang này đưa ra quyết định vậy chưa là cuối cùng đâu, bởi vì bên chính quyền có bên ngài Biden có thể kháng kiện lên nữa, thì nên vì vậy cái này nó vẫn đang kéo dài. Quý vị nhớ lúc mà mình làm những chương trình trong cái thời gian mà ngài tổng thống Trump tại vị không, lúc nào mình cũng nói rằng là đang kiện bên này đưa quyết định rồi nhưng mà chưa nghĩa lý gì đâu, bởi vì sẽ bị injunction, có nghĩa là sẽ có cái lệnh tạm dừng, tại vì một bên thua họ sẽ kháng kiện lên lại, họ kéo qua kéo lại như vậy, cái trò chơi này nó là vĩnh viễn là như vậy. Thì nên vì vậy ngay lúc này á là thẩm án liên bang đã nói rằng là ok, ngài Biden đã vượt quá cái mức quyền lực của ngài đã có rồi, nhưng mà bên sở di trú sẽ kháng kiện lên lại, sẽ họ vẫn sẽ đưa ra cái bài toán rằng là nếu mà không bắt và thả thì rất là khó, bởi vì không có chỗ đủ chỗ, họ thì cứ kiện qua kiện lại như vậy tới lúc nào mà lên tới tòa án tối cao thôi, thì cái đó nó cũng kéo dài tới một là cuối năm này hoặc hai đầu năm tới, thì từ đây tới đó là có thể bên chính quyền họ sẽ đưa ra một cái chính sách nào khác để mà chỉnh sửa. Chứ còn nếu mà mình nói từ cái nếu mà mình nói mình đọc từ cái quyết định của ngài thẩm án liên bang để mà đồng ý rằng là ngài Biden vượt mức hạn của ngài ấy rồi á, thì mình chỉ biết rằng là cái đó hiện đại nói như vậy thôi, nhưng
Chưa
mà
là quyết định cuối cùng.
ngài vẫn làm bởi vì ngài còn đang kháng kiện, thì ngài sẽ vẫn làm như vậy thôi, tới lúc nào mà có một cái chính có một cái lời cuối cùng của tòa án tối cao thì tới lúc đó sẽ có một chính sách khác để mà thay đổi rồi.
Và bây giờ thì cái phía chính quyền đó, phía của chính quyền của Tổng thống Joe Biden, bên sở di trú, bên thực thi luật pháp di trú đó, thì họ có thời gian bao lâu để kháng cáo lại quyết định của thẩm phán vừa rồi thưa anh?
Họ sẽ có trong vòng cỡ 30 ngày để mà nộp lên cái đơn họ muốn kháng kiện, thì chắc chắn họ phải nộp đơn lên kháng kiện thôi, chứ bây giờ họ không kháng kiện lại thì chính quyền ngài Biden cũng không có cách nào để mà bắt hết những người đó và đẩy vào trục xuất ngay lúc này cả, hoặc bắt vào hết những người đó để mà đẩy vào tù di trú ngay lúc này cả, và ví dụ cũng không có cách nào để mà bắt hết những người đang ở trong biên giới chuẩn bị qua Mỹ để mà bắt họ để mà đẩy về tù di trú, bởi vì tù di trú bây giờ bị quá tải luôn.
Và nếu như có người thắc mắc là đến khi nào, có một cái thời gian nào mình có thể dự trù được là cái phán quyết của thẩm phán vừa rồi chính thức có hiệu lực, thì trong cái lúc mà bên chính quyền còn đang kháng cáo như vậy đó, thì nó có xảy ra cái khả năng là cái phán quyết này nó có hiệu lực hay không, nếu như bên kia không đưa ra đủ lập luận chẳng hạn vậy, hay là tất cả phải đi
Ngay
tiến
lúc
tới?
này thì thông thường một khi một bên bị thua trong tòa thì ngay lúc đó là bên bị thua họ sẽ nói họ sẽ kháng kiện luôn, họ sẽ không có đợi, họ sẽ nói họ kháng kiện luôn, nhưng họ có một cái thời gian coi như mấy chục ngày để mà nộp cái đơn kháng kiện lên, thì cái này đã xảy ra rồi, thì có nghĩa là bên chính quyền bà Biden sẽ nói rằng là chúng tôi sẽ kháng kiện cái quyết định này của ngài rồi, thì cái đó là bây giờ mình chỉ đợi bên chính quyền Biden đưa cái đơn đó lên cái tờ kháng kiện lên tòa án liên bang kháng kiện thôi. Còn về cái vấn đề rằng là ngay lúc này ví dụ mình nói là có để làm sao để mà cái xét xử của ngài đó có quyền ngay lúc này không, thì thực tế là không, bởi vì nếu mà bên thua họ không kháng kiện thì đúng sẽ có hiệu lực ngay lúc này luôn, nhưng mà một khi bên thua đã nói rằng là tôi kháng kiện thì tới lúc đó mình chưa có thể nói là có hiệu lực được, bởi vì đối với những cái chính sách liên bang và những cái vấn đề về chính sách về liên bang và những cái quyền lực của ngài tổng thống á, thì nó sẽ rất là khác đối với giống như ví dụ Khanh đi, Khanh bị phạm tội hình sự đi, rồi xong Khanh bị bắt quan tòa hình sự nói là ông phạm tội rồi nhé, tôi cho ông vô tù nhé, thì Khanh Khanh nói Khanh kháng kiện lên, nhưng mà Khanh cũng phải ngồi tù, nhưng mà đối với những cái chính sách như vậy này về vấn đề di trú, về vấn đề liên bang, cho dù ngài thẩm án liên bang có đưa ra quyết định này là ngài Biden không được quyền làm cái này nữa nhé, ngài Biden sẽ kiện lên nói là tôi cần trong lúc kiện thì sẽ cho cái phép ngài ấy làm tiếp, tới lúc nào mà ví dụ mà bên tòa án kháng kiện cho nói là ok ngưng có đưa ra cái injunction thì tới lúc đó lại kiện cái injunction nữa, có nghĩa kháng kiện cái injunction, có nghĩa nó liên miên nó vĩnh viễn như vậy, nên trừ khi một bên giơ tay lên nói tôi đầu hàng thì ok, tới lúc đó nếu mà bên đầu hàng là bên ngài Biden thì ok ngài mới bắt buộc phải ngừng, mà ngừng không có nghĩa là ngài phải ngừng liền, tại vì vấn đề là cái hệ thống này nó rất là lớn, mình không có thể nào mình nói mình ngừng liền được, nó cần thời gian để nó vận hành nữa, hoặc là ví dụ bên đảng Cộng hòa nói ok tôi không muốn kiện này nữa, tôi ok cho chính sách bắt và thả, thì tới lúc đó lại ngài Biden lại làm tiếp, không cần phải lo cái này
Hai
là
cái khả năng anh nói đó thì cũng hoàn toàn là những kịch bản rất khó xảy ra, tại vì bên nào cũng nói rằng là mình có cái
nên
ý của mình đó.
cái khả thi nhất á, là cái trò chơi này nó vẫn cái kiểu mèo vờn chuột, có nghĩa rằng là bên thua thì vẫn kháng kiện lên kháng kiện tới lúc ngày đưa lên tòa án tối cao, họ sẽ mua được bao nhiêu thời gian tới từ đây tới đó, và sau ví dụ tòa án tối cao đưa ra quyết định rồi là ok rồi tới lúc đó tôi sẽ chỉnh lại, hoặc là
Nhưng mà nó
bây giờ ngài Biden đang có một chính sách chỉnh, họ 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 đang làm một cái chính sách để chỉnh nhưng mà họ chưa có xong, thì họ đang cần mua thời gian đó, và họ đang cho hết những người đó vào ngay lúc này để mà cái hệ thống bên tù di trú không bị quá tải nữa. Đó.
Tức là cái quyết định cuối cùng là ở tòa án tối cao, thì mình mọi chuyện nó sẽ ngã ngũ dứt điểm khi nào mà câu chuyện kiện tụng qua lại này được giải quyết ở tòa án tối cao. Còn bây giờ
Và
từ
một
đây
khi
tới
ví
đó
dụ mình
thì
lên tòa án tối cao đó, có thể tòa án tối cao họ sẽ giải quyết, nhưng mà họ sẽ nói là nhưng mà những người này có thể bị bắt và thả, tại vì giống như cái mà sáu cái chính sách vừa rồi Khanh nói về cái vấn đề ai có thể bị giữ vĩnh viễn ở bên tù di trú đó, thì đó cái đó cũng là tòa án tối cao họ đưa ra, tại vì trước đây á, là chỉ là một là phải thả trong vòng 6 tháng nếu không có thể trục xuất họ được, và sau đó tới tòa án tối cao họ sẽ nói là ok, tôi đồng ý rằng là không được giữ quá 6 tháng, nhưng mà nếu muốn giữ quá 6 tháng thì phải chứng minh rằng một trong 6 sự việc này. Thì tới lúc đó ví dụ bây giờ cái hồ sơ này, cái hồ sơ này về vấn đề bắt và thả được thả lên tòa án tối cao, được lên tới tòa án tối cao. Tòa án tối cao có thể nói ok, không đồng ý bắt và thả, nhưng mà nếu mà ví dụ trong đó có những trường hợp A, B, C, D, E này á, thì có thể bắt và thả, thì tới lúc đó phải làm đúng theo như vậy thôi.
Dạ. Thưa luật sư Khanh, luật di trú Mỹ cho phép là thả ra thay vì là giữ họ, giam họ trong cái nhà tù di trú xét theo cái từng trường hợp, nếu như nó đáp ứng cái lý do nhân đạo, họ có
Luật
tập
di
trung
trú
thực
nói
tế
rằng
nào.
là những người này phải bị bắt và bỏ vào tù, nhưng mà không thể giữ quá 6 tháng. Cái đó là cái chính sách trước giờ trong cái từ lúc mà luật di trú được thành lập ra tới giờ, thì đó là cái cách mà di trú nói. Nhưng mà trên thực tế thì tại vấn đề là tù di trú không có nhiều lắm, chỉ là mấy chục năm nay họ mới xây nhiều, sau sau 9/11 2011 thì họ mới xây nhiều lên đó. Thì trong trên thực tế thì lúc nào bắt có phần lớn họ thả,
Dạ,
những người
cho
họ
bé
thả sẽ
hiểu
thông
cái
thường là những người mà coi như là không có tiền sử hình sự, hoặc là những người họ giống như họ rất là bình thường, họ chỉ vi phạm những cái tội nhỏ giống như là đèn bị đèn xe đèn thắng xe bị cháy rồi bị cảnh sát họ kéo qua, rồi xong họ nói hỏi giấy tờ đâu, tôi không có giấy tờ, rồi xong bị bỏ trục xuất, thì những người đó họ sẽ không có bỏ vào trong tù di trú mà họ sẽ cho tại ngoại để họ cải hồ sơ. Còn ví dụ những người mà có hình tiền sử về hình hình sự thì những người đó chắc chắn là phải vô tù di trú một khi bị bắt rồi, và vấn đề họ tại ngoại được hay không sẽ là tùy theo là cái tiền án của họ như thế nào. Còn về cái vấn đề rằng là cái chương trình những cái mà sở di trú muốn giữ hơn 6 tháng thì họ phải chứng minh rằng là cái người đó là nhóm một trong sáu nữa, là một á là trong
tôi
thời
bị
gian
hiểu, dạ,
gần tới,
vâng,
trong thời
chắc
gian rất
chắn,
là gần tới, những người này có thể bị trục xuất, có thể trục xuất được, hoặc hai là những người này có cái bệnh tật có thể gây nhiễm rất là cao trên cộng đồng, hoặc ba là nếu mà thả những người này thì sẽ có
gây an ninh mất trật
cái ghi
tự
án
đúng không?
xấu cho đối đối ngoại. Bốn là nếu mà họ có cái nguy cơ an ninh của nước Mỹ. Năm là về tiền án hình sự của họ, hoặc sáu là nếu mà ví dụ trong quá trình trục xuất họ không có bắt tay để làm việc với quan tòa như thế nào đó, thì những người này có thể được giữ trong tù dài hạn luôn. Đơn giản lắm, giống như mà quý vị nhớ người Việt Nam mình đi, mình nói về người người Việt Nam đi, những người nào mà qua đây trước tháng 7 năm 1995 thì không bị trục xuất được về được bởi vì Việt Nam không nhận. Thì ví dụ những người đó họ bị phạm tội hình sự đi, hình sự có nghĩa là ví dụ họ giết người, hoặc là họ buôn bán thuốc phiện, hoặc là họ đánh người xong bị tù hơn năm, nhưng ví dụ những từ vụ đó thì ví dụ họ đã làm, họ đã trả án của họ xong hết bên hình sự rồi, thì tới lúc đó sở di trú sẽ bước vào để trục xuất họ. Thì những người như vậy nếu mà đúng theo cái chương trình mà sở di trú bắt á, thì những người này phải ở tù di trú tới lúc nào họ bị trục xuất được thôi, tại vì di trú không có quyền thả họ được, tại vì họ có hình sự, họ có này họ nó có nọ. Nhưng mà trước đây á, thì những người này sẽ nói rằng là, và di trú cũng biết luôn là không thể giữ họ quá 6 tháng. Rồi xong tới lúc mà bên tòa án tối cao đưa ra cái quyết định về cái 6 cái chính sách này á, thì một lần nữa sở di trú họ sẽ có vấn đề, họ không có thể nào chứng minh được là những người Việt Nam này sẽ được trục xuất trong thời gian kế tới bởi vì bên Việt Nam không nhận. Nên vì vậy những người này phải được thả về thôi. Nhớ không, những người Việt Nam qua nước Mỹ trước tháng 7 năm 1995 thì Việt Nam sẽ không nhận họ về cho dù họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi. trừ khi ví dụ những người này có một nước thứ ba là một cái nước mẹ đẻ của họ hay nước mà họ có quốc tịch mà nước thứ ba nhận họ về thì TS tới lúc đó là sở di trú sẽ bắt bỏ tù và đẩy họ về liền. Còn những người nào mà nước Việt Nam không chấp nhận thì phải thả thôi, tại vì họ không có trục xuất được liền trong tương lai. Và cho dù cái luật hình sự họ như thế nào rồi họ đã trả xong cái hình sự của họ rồi thì sở di trú họ sẽ không nói là tôi không trục xuất được, tôi cũng không muốn giữ những người này trong tù bởi vì chiếm chỗ tốn tiền thì
Dạ,
đó.
trở lại với cái câu chuyện chính ngày hôm nay là bắt rồi thả hay là bắt rồi nhốt á, thì chắc chắn Trà My rất là hiểu là trong cái luật di trú Mỹ chắc chắn là đã có quy định là bắt là phải nhốt vô tù di trú rồi chờ xét xử hồ sơ, thấy hợp lý cho ở lại, thấy không hợp lý đuổi về nước, cái đó là chính sách bắt rồi nhốt. Nhưng mà trong cái luật di trú cũng có một cái chính sách là bắt rồi thả theo từng trường hợp vì lý do nhân đạo hoặc là vì lý do là nó có ảnh hưởng tới lợi ích công của nước Mỹ thì sẽ bắt rồi thả. Tức là cho phép bắt rồi thả nếu như những cái trường hợp đó là có lý do nhân đạo là người ta bệnh tật gì đó gây ô nhiễm cho cộng đồng gì đó, hoặc là nếu mà người ta là một cái mối đe dọa an ninh hoặc là người ta tạo cái gánh nặng cho cộng đồng Mỹ, tức là
Cái
nó
bắt
ảnh
và
hưởng
thả đó là chỉ
tới chính sách
là
công.
cái bắt và thả chỉ là nó đơn giản nhất là bên
Nếu
người
như nó ảnh
tổng luật
hưởng tới chính sách công của Mỹ, nó ảnh hưởng tới một cái lợi ích công của nước Mỹ thì sẽ
không
cho
phải
phép cái chuyện là bắt và
nó
thả.
không phải mình không phải đi xa như vậy. Cái chính sách bắt và thả này á là bởi vì di trú không có thể giữ người ta quá 6 tháng được, cái đó đơn giản nhất thôi. Mình đừng có nói về những chính sách nhân đạo này nhân đạo nọ, tại vì luật di trú có nói rằng là không thể giữ quá 6 tháng.
Dạ. Nhưng mà có một cái gọi là case by case, tức là có thể chúng tôi bắt rồi chúng tôi thả nếu xét
Cái
đủ
đó là
trường
cái
hợp.
lý do đó, đúng 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 giống như những gì chị nói đó,
Vâng.
đó là lý do tại sao mình nói có cái chính sách bắt bắt và thả, tại vì họ sẽ áp dụng theo những cái tình trạng mà coi như, tại vì luật di trú không có cho quyền bắt và thả, luật di trú chỉ nói bắt và trục xuất thôi. Nhưng mà trong cái quá trình thực hành á thì họ sẽ thấy những cái vấn đề giống như chị nói, ví dụ những người này họ họ có cái này họ có cái nọ, họ này họ nọ, nên vì vậy phải thả họ, không có trục xuất họ được, phải thả họ.
Và Trà My muốn hỏi
Thì
thắc mắc ngay cái chỗ này nè thưa luật sư Khanh, tức là cho phép bắt rồi thả nếu đó là những cái trường hợp mà vì lý do nhân đạo hoặc là vì lý do nó ảnh hưởng tới lợi ích công của nước Mỹ thì có thể bắt rồi thả, thì chính quyền của Biden có nói rằng là tù di trú bây giờ quá tải, bây giờ nếu mà không bắt rồi thả thì nó sẽ tạo ra một cái cuộc khủng hoảng nhân đạo, thì cái đó là cái lý do mà họ đưa ra để họ áp dụng cái chính sách bắt rồi thả lúc này, thì tại sao thẩm phán liên bang lại không chấp nhận cái lập luận đó?
tại vì vấn đề rằng là ok, hồi nãy á, nãy giờ Khanh nói rằng là luật di trú chỉ nói rằng là không có thể nào giữ họ quá 6 tháng, và nếu mà có giữ họ quá 6 tháng thì họ phải một trong 6 cái điều kia. Tại vì cái luật bắt và thả nó không phải là luật thành văn, mà nó chỉ là qua những cái hồ sơ mà cãi lên tòa và những cái chính sách từ trước tới giờ những ngày tổng thống họ đưa ra, thì có nghĩa rằng là họ nói rằng là ok tôi sẽ chấp nhận cái bắt và thả, có nghĩa tôi du di cho cái bắt và thả này cho dù nó không phải là luật. Nhưng mà đối với ngay lúc này á, ngài Biden lại nói là tôi không áp dụng những cái khác, tôi chỉ bắt được tôi sẽ thả vô mỗi Mỹ luôn, tôi không care họ như thế nào, tôi không lo về vấn đề họ này họ nọ, tôi bắt hết tôi thả hết. Ok à,
Tức
thì
là thay vì
phải
mà xét theo trường trường hợp thì bây giờ xét đại trà, cho nên không có đúng theo
đúng
cái
rồi,
luật
nên vì
của
vậy
luật
họ đang làm coi như là cái đại trà rất là lớn, nên vì vậy cái những cái ngày bên bên Florida mới kiện mà nói là vượt quá hạn rồi, tại vì nếu mà bắt và thả thì phải áp dụng cả mà sáu cái sáu chế độ kia ra, mà mình phải coi sàng lọc từng người một để mình coi cái người này đáng thả hay không, mình không có thể thả hàng loạt như vậy được. Đó là cái vấn đề là những cái người luật sư bên Florida họ đang nói là ngài Biden vượt quá hạn rồi, tại vì ngài Biden có thể bắt và thả nhưng phải dựa theo cái khung mà ngài bên bên tòa án tối cao đã đưa ra từ năm 2001, là phải dựa theo khung đó chứ không phải bắt hết thả hết
chứ
đó.
không
Cái
có thể
đó
áp dụng đại trà
là
được mà phải áp dụng
cái
theo từng trường hợp.
chênh lệch giữa hai bên đang có.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Rồi quý vị cùng chúng tôi phân tích những cái điểm rất là chi tiết, những cái mâu thuẫn hoặc là những cái sự đối nghịch giữa hai cái lập luận giữa chính sách bắt rồi nhốt hoặc là bắt rồi thả trong cái luật di trú Mỹ đó. Thì bây giờ là cái chính sách bắt rồi thả của chính quyền hiện tại là chính quyền Biden đang bị gặp khó khăn, là đã có một cái phán quyết từ thẩm phán liên bang bảo rằng là vi phạm luật di trú Mỹ và phải ngừng. Và bây giờ với cái phán quyết đó thì sẽ có những cái sự kiện tụng qua lại tiếp theo. Và trong lúc thời gian kiện tụng tiếp theo đó thì hiện bây giờ cái chính sách đó vẫn đang tiếp diễn, vẫn đang còn được áp dụng. Cho tới khi có một cái quyết định kế tiếp thì nó có sẽ có sự thay đổi như thế nào. Thì mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật thông tin thường xuyên trong cái chương
À,
trình hàng
Khanh
tuần.
muốn bổ sung một cái thông tin này Khanh mới nhận được sáng nay. Thì quý vị nhớ từ lúc tháng 3 2020 á, từ lúc mà COVID nó bùng nổ ra bên Mỹ á, thì Sở Di trú họ có đưa ra một cái chính sách về họ cho mình thêm 60 ngày để mình nộp những cái giống như giấy tờ bổ sung về cho Sở Di trú, hoặc là lúc mà Sở Di trú họ đòi mình phải nộp với mình nộp đơn kháng kiện thì mình phải làm trong vòng 30 ngày, nên họ gia hạn thêm cho mình 60 ngày á. Thì Sở Di trú sáng nay mới có đưa ra một cái thông tin rằng nói là tới ngày 23 tháng 3 này thì những cái ưu đãi về vấn đề gia hạn thêm thời gian để mình trả lời á, là cắt đứt hết, và mình phải làm đúng theo những cái thời gian mà Sở Di trú họ cho mình. Ví dụ họ gửi lá thư họ nói trong vòng 90 ngày quý vị phải nộp thông tin, hoặc là trong vòng 30 ngày mình phải kháng kiện, thì mình phải làm đúng thì trong cái khung đó mình không thể nào gia hạn thời gian được nữa. Thì đó là cái thông tin mới nhất về vấn đề Di trú họ mới đưa ra ngày hôm nay á. Họ có nói rằng là bây giờ tới ngày 23 tháng 3 này là chúng tôi không gia hạn thêm nữa cái khung mà chúng tôi đưa ra quý vị. Quý vị phải làm đúng theo như vậy. Quý vị không có thể nào nói là bởi vì COVID mà quý vị cần thêm giờ để mà làm giấy tờ. Thì đó là cái mới nhất là Khanh muốn cập nhật cho quý vị ngày
Cảm
hôm nay.
ơn luật sư Khanh rất là nhiều về những thông tin cập nhật về luật di trú Mỹ cũng như là quý vị theo dõi chương trình thường xuyên hàng tuần. Quý vị sẽ được cập nhật những tin tức mới nhất liên quan tới chính sách di trú Hoa Kỳ. Vì thật sự ra chính sách di trú Hoa Kỳ nó thay đổi từng ngày từng giờ. Nó theo cái sự gọi là tranh chấp kiện tụng cũng như là cái hơi thở chính trị, cái cuộc sống, cái màu sắc chính trị của Mỹ thì không có cái gì ổn định, là vì sẽ có người này nói rằng này này đụng chạm tới quyền lợi của tôi, sẽ có người kia, sẽ có bên này bên kia. Nó là một cái gọi là xã hội đa chiều, đa ý kiến và dân chủ. Thành ra là nếu mà có cái gì mà bên này không hài lòng thỏa đáng đó thì bên kia cũng sẽ gặp rắc rối, sẽ bị kiện tụng và chỉ có là lên tới tòa án tối cao mới có cái quyết định cuối cùng thôi. Thành ra cái luật di trú Mỹ quý vị nghe hàng tuần quý vị sẽ không thấy nhàm chán, là vì thông tin không bao giờ cũ, không bao giờ lặp lại, luôn luôn có thông tin mới cập nhật. Mong quý vị cập nhật cùng chúng tôi thường xuyên tối thứ năm mỗi tuần nha. Và bây giờ thì xin bước vào phần trả lời những thắc mắc về di trú mà quý vị đang theo dõi. Quý vị có những cái câu hỏi đặt cho luật sư Khanh, làm thế nào để liên lạc được với luật sư, đó là câu hỏi đầu tiên thưa luật sư Khanh.
Quý vị có thể một là liên lạc với Khanh qua Viber, số điện thoại là 832-877-5080, hoặc hai là email Khanh qua khanh.tphạmlawfirm@gmail.com.
Dạ, Phạm Hồng xin hỏi, chồng thẻ xanh 10 năm đã nộp đơn bảo lãnh con gái ruột trên 21 tuổi chưa lập gia đình 2 năm rồi. Có được bảo lãnh vợ con riêng hay không? Cần chứng minh bao nhiêu tiền thưa luật sư?
Nếu mà người chồng có thẻ xanh thì những người đó họ chỉ có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thôi. Nếu mà những người con này có gia đình thì cái hồ sơ đó không khả thi đâu. Nên vì vậy lúc mà quý vị hỏi là có thể bảo lãnh vợ chồng con riêng hay không thì chắc chắn là vợ chồng là không được rồi. Nhưng mà những ví dụ những người này không có lập gia đình nhưng mà lại có con thì những đứa cháu đó lại được đi ăn theo cái hồ sơ của người bảo lãnh. Nhưng mà nếu mà trong cái lúc mà bảo lãnh á, mà người ta lập gia đình thì cái hồ sơ này nó tự nó xóa bỏ luôn. Tại vì người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh con cái đang có gia đình được.
Câu hỏi tiếp theo liên quan tới một chủ đề mà chúng tôi đã làm trước đây, đó là bệnh nào không được vào Mỹ. Thì câu hỏi của bạn Lan Thi là HIV, người bị nhiễm HIV hiện bây giờ có được vào nước Mỹ hay không thưa luật sư Khanh?
HIV bây giờ được coi như loại ra từ cái danh sách là cấm vận vào Mỹ rồi, nên nếu quý vị có bị hoặc là người thân quý vị có bị bệnh đó thì thực tế bây giờ Mỹ sẽ không có cản để mà vào nữa.
Vì đã có thuốc chữa trị rồi phải không luật sư Khanh?
Không phải vì có thuốc chữa trị, nhưng mà bây giờ cái bệnh đó nó cũng coi như là nó có thuốc để mà giúp đỡ nó rồi, và nó cũng không có lan lây đầy giống như hồi xưa nữa, nên bên Center for Disease Control họ có loại bỏ cái bệnh nó ra rồi.
Có thể kê khai tài sản của mình để bù vào khoản thiếu hụt khi bảo trợ tài chính. Lãnh sự quán có chấp nhận không?
Nếu mà quý vị muốn kê khai tài sản thì quý vị có thể làm, nhưng mà cái đó rằng là quý vị phải chứng minh rằng là một là cái con số quý vị thiếu quý vị phải nhân 3 nếu mà quý vị làm cái đó cho những người có quốc tịch mà bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi. Còn nếu mà quý vị bảo lãnh anh chị em hoặc là con cái trên 21 tuổi hoặc là con cái lập gia đình rồi thì cái đó cái số chênh là quý vị phải nhân 5. Quý vị có thể bổ sung chứ, nhưng mà thông thường nếu mà tới cái bổ sung đó nó phải xảy ra trong trung tâm thị thực, tại vì nếu mà trung tâm thị thực họ thấy không đủ họ sẽ không có cho hồ sơ này xuống tới lãnh sự đâu. Nên vì vậy cái câu hỏi quý vị là phải làm với trung tâm thị thực, ok rồi thì lãnh sự họ sẽ không hỏi nữa.
Cũng liên quan tới cái chuyện là thu nhập bao nhiêu thì bảo lãnh được bao nhiêu đó, thì gia đình này có bốn người muốn bảo lãnh thêm ba mẹ, thì cần bao nhiêu tiền trong ngân hàng?
Nếu mà quý vị có bốn người, không phải là trong ngân hàng nhé, trước hết họ sẽ coi về cái thu nhập của quý vị là bao nhiêu. Nếu mà quý vị có bốn người thì con số quý vị cần để mà bảo lãnh đó, để mà cho hồ sơ cần ok là sẽ bao, thông thường gia đình sẽ là cần phải làm cỡ 37 tới 40 ngàn. Cái 37 tới 40 ngàn là lúc quý vị khai thuế, và quý vị sẽ phải coi cái từ nó gọi là cái adjusted gross income, cái AGI đó, chứ không phải là số tổng gross income. Tại vì gia đình quý vị có bốn người, quý vị và vợ quý vị hoặc chồng quý vị có đó cỡ 20 ngàn rồi, 22 ngàn rồi, và cho những cho hai người ăn theo nữa là mỗi người cỡ 5 ngàn nữa là sẽ lên cỡ 32 ngàn. Rồi xong cho một người quý vị bảo lãnh sẽ là cỡ thêm 5 ngàn mấy nữa sẽ 37 ngàn. Và quý vị bảo lãnh hai người thì thực tế là quý vị không cần phải đắp gấp đôi cái 37 ngàn tới 42 ngàn, nhưng mà tại vì hai hồ sơ khác nhau á, mình sẽ nói là mình chỉ cần duy trì 37 ngàn cho người trước người sau thôi. Thì nên vì vậy cái AGI của quý vị nó phải tốt nhất nó rơi vào ở 40 ngàn một năm. Còn nếu mà cái AGI của quý vị thấp hơn thì quý vị sẽ lấy con số 40 ngàn nó trừ cái con số quý vị có. Rồi xong sau đó mình sẽ lấy cái đó mình nhân 3 hoặc nhân 5 tùy theo mình bảo lãnh ai, và mình có thể thế chấp tài sản mình vào.
Nếu mà em ra khỏi Mỹ thì em có bảo lãnh được không? Hay là phải làm giấy tờ trước khi ra khỏi Mỹ? Vẫn là câu hỏi của vị này.
Được chứ, nếu mà quý vị có quốc tịch Mỹ thì quý vị có thể ở nước ngoài vĩnh viễn luôn và quý vị vẫn có thể làm giấy tờ bảo lãnh được, nhưng mà giấy tờ bảo lãnh thì sẽ phải được khai ở bên Mỹ. Nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể làm giấy tờ ở nước ngoài luôn, nhưng mà lúc mà quý vị điền đơn để mà gửi vào thì quý vị phải được dùng điện bưu điện để đưa về cái hồ sơ về bên Mỹ. Tại vì một khi mình làm cái đơn I-130 thì mình không có cần phải ở bên Mỹ, mình cũng không có phần phải thường trú bên Mỹ. Dẫu sao mình có quyền để mình làm là mình làm được rồi, nhưng mà về vấn đề mail để mà gửi á, thì phải nó phải cái hồ sơ nó phải gửi được về địa chỉ Mỹ. Rồi tại hồi trước lãnh sự họ cho mình khai ở với lãnh sự, nhưng mà bây giờ họ rút đi cái quyền đó rồi, nên mình chỉ có thể khai với bên sở di trú bên Mỹ thôi.
Dạ, nếu người hôn phối của mình phạm tội dùng chất cấm thì tội này bị xem là đại hình tù và được phép bảo lãnh vợ hay không?
Cái này nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh á, là phạm tội về chất cấm thì không có thành vấn đề. Cái người đứng ra bảo lãnh họ chỉ bị cấm vận bảo lãnh nếu mà họ phạm tội về giống như những cái tội hiếp dâm hoặc ấu dâm hoặc như thế nào thôi. Còn ví dụ họ có thể bị phạm tội hình sự giống như đâm người, đánh lộn với người, uống rượu hoặc dùng chất cấm, thì cái đó nó không có ảnh hưởng tới cái khả năng của họ được bảo lãnh người nước ngoài. Còn nếu mà cái người được bảo lãnh là phạm tội dùng chất cấm thì cái bài toán đó nó khác nha. Ok.
Dạ, xin hỏi là muốn làm hồ sơ bảo lãnh cho ba ruột nhưng ba bị mất cái giấy khai sinh thì phải làm sao?
Nếu mà mất giấy khai sinh có nghĩa là quý vị đã làm hồ sơ rồi quý vị bị mất giấy khai sinh, hay là quý vị đang muốn làm hồ sơ bảo lãnh và quý vị mất giấy khai sinh. Nếu mà cái trường hợp sau đó có nghĩa là quý vị đang làm hồ sơ bảo lãnh mà quý vị mất giấy khai sinh thì quý vị nói người bên Việt Nam xin lại cái trích lục khai sinh. Còn nếu quý vị làm bảo lãnh rồi và quý vị đã mất cái giấy khai sinh đó rồi thì một lần nữa nếu mà quý vị đang cần phải bổ sung cái giấy khai sinh để mà cho lãnh sự để mà có cuộc phỏng vấn đó, thì đi làm lại cái trích lục khai sinh mới. Cả hai đường phải làm trích lục khai sinh thôi. Tại vì
Dạ.
nếu không có mình làm cái, nếu mà mình mất rồi mình cũng làm lại cái mới.
Dạ. Một người đang sống ở Sài Gòn, con gái có quốc tịch rồi sống ở Texas, đã làm hồ sơ bảo lãnh gần một năm mà cái người luật sư làm nói là 3 năm mới được đi, có đúng hay không thưa luật sư Khanh?
Cái đó nó sẽ tùy, thông thường nếu mà mình làm đúng hết rồi nó sẽ rơi vào cỡ 5 rưỡi tới 2 năm, còn 3 năm thì không phải đâu. Cái đó nó sẽ
Dạ.
tùy, tại vì nếu mà cái hồ sơ mình làm ok hết rồi mà không có khúc mắc gì về bảo trợ tài chính đó, thì cái hồ sơ đi rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà có khúc mắc bảo trợ tài chính hoặc là giấy tờ mình bổ sung với NVC như thế nào, nó có thể kéo dài rất là lâu, nó có thể hơn 3 năm, 4 năm, nó sẽ tùy.
Dạ, con 11 tuổi qua Mỹ theo diện IR2 thì qua Mỹ cái đứa con đó có được quốc tịch liền hay không?
Cái người con đó có thể được quốc tịch nếu người bố hoặc mẹ có quốc tịch. Bây giờ mình không nói từ bố dưỡng hoặc mẹ mẹ ghẻ nhé. Tại vì vấn đề như bài này, nếu ví dụ Khanh nhé, để Khanh suy nghĩ cái cách để Khanh áp dụng cho Khanh. Ví dụ Khanh đi, lúc mà Khanh bảo lãnh con của Khanh đó, thì con của Khanh đang ở bên Việt Nam và Khanh có thẻ xanh thôi. Và sau đó trong cái lúc bảo lãnh đó, và lúc mà cháu được visa xong rồi thì tới lúc đó Khanh lại nhập tịch. Ok, rồi xong nếu từ cái ngày đó ví dụ con của Khanh đặt chân vào Mỹ và Khanh đã nhập tịch rồi, trước khi con Khanh đặt chân vào Mỹ thì cái ngày con của Khanh đặt chân vào Mỹ thì con của Khanh sẽ được truyền quốc tịch thẳng xuống luôn. Ok. Nhưng mà quý vị nhớ, bố dưỡng mẹ ghẻ không truyền quốc tịch được, chỉ có người bố ruột mẹ ruột mới truyền quốc tịch thôi. Nên vì vậy trong tình trạng mà để nói có được hay không nó sẽ rất là tùy, giống như Khanh nói hồi nãy, Khanh làm giấy tờ bảo lãnh khi Khanh có thẻ xanh thôi, và con Khanh qua, mà trước khi con Khanh qua, Khanh lại nhập tịch rồi, thì một khi con Khanh qua là con Khanh được automatic và có quốc tịch luôn. Hoặc trường hợp thứ hai, con Khanh qua rồi và Khanh có quốc tịch trước khi con Khanh được 18 tuổi thì con của Khanh ăn theo quốc tịch luôn, nhưng mà điền cái đơn N600 để làm cái lấy cái giấy quốc tịch về.
Xin hỏi tôi nộp hồ sơ EB3 năm 2022, con tôi sinh 2004 đã 18 tuổi vào thời điểm đó. Thì trường hợp con tôi bị quá tuổi khi được gọi phỏng vấn có được áp dụng CSPA hay không?
À, cái đó được chứ, với ai 140 quý vị vẫn có thể dùng cái luật trừ tuổi được chứ, nó không nó cái CSP nó dùng luật trừ tuổi cho cả hai về vấn đề bảo lãnh gia đình hoặc là bảo lãnh qua employment.
Câu hỏi này thú vị nè luật sư Khanh. Nguyễn Ngọc Thái xin hỏi là bên Việt Nam có quảng cáo du học sinh có thẻ xanh. Du học sinh là chỉ để đi du học thôi sao có thẻ xanh? Cái này là có ý nghĩa như thế nào, thiệt hay dỏm thưa luật sư?
Nếu mà mình nói mình phóng đại ra thì nó có thể xảy ra, bởi vì những người du học sinh này có thể qua du học xong rồi sau đó họ học xong họ tìm được công ty đại thọ cho họ. Nếu mà họ nói phóng đại ra thì có thể, còn nếu mà họ nói cái kiểu mà tắt ngắn lại du học sinh qua bên Mỹ có thẻ xanh liền thì cái đó là không bao giờ xảy ra. Nhưng mà nếu mà họ phóng đại ra là nói du học sinh có thẻ xanh, cái đó có được chứ, nhưng mà du học sinh họ qua, họ học xong, họ có bằng cấp, họ đi làm cho công ty rồi xong công ty đại thọ thẻ xanh cho họ, cái đó con đường rất là ok. Tại cái đó nó sẽ tùy theo cái quảng cáo họ đang muốn nói gì thôi, và cái từ ngữ họ sẽ xài như thế nào. Nếu mà nói quảng cáo du học sinh có thẻ xanh liền, ok rồi, cái đó có vấn đề. Còn nếu mà nói du học sinh dẫn tới thẻ xanh thì cái đó đúng, bởi vì có nhiều cái khúc mắc ngay chính giữa họ chưa nói hết. Giống như Khanh nói, học xong công ty đại thọ cho thẻ xanh thì ok, cũng là du học sinh xong có thẻ xanh, nó sẽ rất
Tức
là tùy
là
theo cái
với
lời
điều
nói của
kiện
họ.
đi du học thì không có thẻ xanh rồi, nhưng mà với điều kiện sau khi du học thành công, quá tài giỏi, được người ta mời mọc
Đúng
cộng
rồi,
tác, mời người ta ký hợp
nên
đồng làm
nên vì
việc.
vậy ta mới nói mấy người luật sư đó, một khi họ đọc tới họ sẽ suy nghĩ rằng là con này có vấn đề hay không. Nếu mà Khanh nói du học sinh dẫn tới thẻ xanh thì cái đó ok, không thành vấn đề gì cả, và cái đó không không có phải lừa đảo. Nhưng mà nếu Khanh nói du học sinh có thẻ xanh liền thì đúng rồi, cái đó là lừa đảo, bởi vì nếu mà mình du học mình không thể nào có thẻ xanh liền được, tại vì nó sẽ không qua cái du học đó đâu. Hoặc mình có
Quý
thể có
vị.
thẻ xanh liền nếu mà qua đây cưới người có quốc tịch hay như thế nào đó họ bảo lãnh cho mình thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà du học sinh thì không có thể nào mà có thẻ xanh qua cái sự du học với cái trường đó được. Họ sẽ
Quý
có
vị
thẻ
hiểu
xanh
biết
qua
thông
cái đường
tin để
khác.
quý quý vị hiểu biết rõ để quý vị không có bị gọi là lừa gạt hay là bị thông tin sai lệch hoặc là bị tin vịt nha quý vị. Xin luật sư cho biết quy trình xử lý nộp đơn I-130, I-131 rồi I-765, I-485 đồng thời. Trường hợp con bảo lãnh cho cha mẹ mất bao lâu sẽ nhận được thẻ xanh?
Nếu mà quý vị được bảo lãnh qua người có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ thì sẽ tùy nơi quý vị ở đâu. Nếu quý vị ở bên Mỹ thì có thể 1 năm tới 1 năm rưỡi. Bây giờ sở di trú có nhiều hồ sơ như vậy, họ sẽ miễn đi cuộc phỏng vấn luôn. Giống như Khanh mới có vài cái hồ sơ chấp thuận họ miễn đi cuộc phỏng vấn của những người cưới nhau này. Khanh rất là ngạc nhiên, tại vì thông thường trước đây là cưới nhau là phần lớn là gọi đi phỏng vấn hết rồi. Nhưng mà cho những hồ sơ con cái bảo lãnh bố mẹ thì trước đây họ miễn phỏng vấn, nhưng bây giờ nếu mà Khanh thấy lại thì có thể họ sẽ miễn phỏng vấn. Nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ và làm cái đơn chuyển dạng á thì nó sẽ rơi vào cỡ 5 tới 5 rưỡi. Còn nếu mà quý vị ở nước ngoài thì nó sẽ tùy theo cái mình làm việc với bên trung tâm thị thực như thế nào.
Nhiều người muốn liên lạc để hỏi riêng với luật sư Khanh về EB3, EB5.
Thì quý vị nhắn tin cho Khanh qua bên Viber xong có gì Khanh sẽ trả lời. Còn nếu mà quý vị gọi Khanh, Khanh không biết quý vị là ai, Khanh sẽ không trả lời quý vị đâu.
Cho em hỏi lịch visa tại sao đang đứng yên 18 tháng nay rồi?
Cái này sẽ tùy theo cái vấn đề là quý vị xin visa định cư theo dạng gì. Nếu mà qua dạng người trường chủ nhân bảo lãnh lẫn nhau nó rất là lâu, nó sẽ hơn 18 tháng luôn. Còn
Nếu
có
người
nhiều cái hồ sơ, ví dụ nhé, ngay lúc này những cái hồ sơ I-130 mà ví dụ mình nộp trong 2021, 2022 thì sở di trú họ duyệt rất là lâu. Cá nhân Khanh thôi, Khanh lôi cá nhân Khanh ra, Khanh đang làm bảo lãnh cho vợ Khanh á. Khanh nộp từ tháng 3, 2021. Thông thường Khanh sẽ nói cái người có quốc tịch bà dùng nộp đơn I-130 cho vợ chồng, thông thường sở di trú họ sẽ duyệt trong vòng 6 tháng. Nhưng mà tới bây giờ là 1 năm rồi mà Khanh chưa có câu trả lời từ sở di trú. Nên vì vậy nếu mà mình nộp trong năm nay thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà nếu mình nộp trong vòng 21/22 thì nó sẽ chậm. Nên vì vậy để mà trả lời, để liên kết cái công việc của Khanh với cái câu hỏi quý vị, 18 tháng hả, nó sẽ tùy theo mình nộp với đơn A-130 ngay lúc nào, nó sẽ tùy theo là ai là người đứng ra làm bảo lãnh cho quý vị, và người đó họ có thẻ xanh hay người ta có quốc tịch. Nếu mà cái hồ sơ quý vị là người thẻ xanh đứng ra làm thì quý vị thì còn phải đợi lâu hơn
Hay
nữa.
lâu dạ yeah. Nếu người nữ ra tòa bị tòa phán là vi phạm luật di trú ở cuộc hôn nhân đầu tiên, người mẹ đó có con dưới 1 tuổi, cha của bé ở cuộc hôn nhân thứ hai có quốc tịch, thì cha đứa bé, cái người chồng thứ hai đó bảo lãnh xin ân xá, tòa có quyết định tha hay trục xuất
Không,
à hoãn
không. Cái vấn đề như vậy nè, một khi mình đã có một cái sự án xử về vấn đề là mình làm hôn nhân giả đó, cho dù quý vị cưới ba bốn người có quốc tịch sau này nữa, và cho dù cái cuộc hôn nhân của quý vị sau này nó đúng nữa, nó cũng rất là khó để mà giải quyết cái sự cuộc hôn nhân giả ngay lúc đầu. Bởi vì chỉ có người mà mình được phán là làm hôn nhân giả họ mới làm lại hồ sơ mới cho mình được thôi. Có nghĩa rằng là ví dụ bây giờ quý vị đã có thành lập gia đình mới rồi, và quý vị có người chồng mới, và quý vị có con người chồng mới, nhưng mà cái án xử cũ vẫn nói là hồ sơ giả thì từ nay về sau không được, cho dù mình sẽ không có xin sở di trú miễn đi cái tội làm đám cưới giả được. Và nếu mình muốn chỉnh sửa đó, mình chỉ có thể quay ngược lại với cái người chồng mà mình đã bị phán xử giả đó, mình làm lại hồ sơ với họ, và nếu mà sở di trú họ tin thì tới lúc đó mình mới sửa được thôi.
tức là về gian lận cái di trú là một lần có cái phốt rồi là coi như là suốt đời sẽ bị cái phốt.
Nó chỉ liên quan tới cái phó đám cưới giả thì nó mới rất là hạn chế. Còn ra ví dụ mấy cái tội khác thì mình có thể xin cái nghĩa cái waiver được, nhưng mà đối với cái đám cưới giả thì không có cái waiver nào cho cái đó cả.
Dạ. Bằng lái xe được cấp ở bang này, khi người lái xe chuyển nơi ở qua cái bang khác thì phải đổi bằng lái có đúng không?
Dạ đúng ạ.
Phải di trú.
Dạ đúng chứ không phải di trú, nhưng mà có nhiều tiểu bang họ kiểu là họ cũng không có khó dễ gì mấy. Ví dụ mà mình bị cảnh sát họ bắt đi thì mình vẫn có thể lý giải rằng là à, tôi đi đi về về lại, cảnh sát họ cũng không biết, nhưng mà phần lớn họ sẽ phạt mình, họ nói là ồ, mình đang thường trú ở đây thì mình phải đổi lại cái bằng lái của bên tiểu bang, chứ không phải mình giữ cái bằng lái tiểu bang cũ.
Thưa luật sư Khanh, thời gian
Nhưng mà
mà
cái đó nó
tôi
liên quan tới di trú á chị, cái câu hỏi nó liên quan di trú rất nhiều, bởi vì có nhiều tiểu bang họ sẽ cho những cái người mà họ không có cấp bằng lái cho những người bất hợp pháp, hoặc hai là họ sẽ không cấp bằng lái cho những người nào mà không có thẻ đi làm giống như Texas vậy. Nhưng mà Cali là ok cho chuyện cấp bằng lái cho những người bất hợp pháp, nên có nhiều người ví dụ họ muốn họ đang ở bất hợp pháp bên đó mà họ muốn về Texas mà họ muốn lái thì họ sẽ lấy bằng lái từ tiểu bang khác để họ về bên này để họ lái. Nó liên
tức
quan
là liên quan khi mà quý vị chưa phải là thẻ xanh hoặc là thường trú nhân hoặc là quốc tịch
còn nếu
hoặc là
mà
số.
mình vẫn thẻ xanh là thường trú nhân thì thực tế ra mình cũng phải đổi bằng lái khi mình về cái tiểu bang mới thôi.
Dạ.
Thì
Câu
nó
hỏi của Nguyễn
hoặc
Nhung là N600 đó bao lâu thì được xử lý?
N600 lâu lắm, trước đây cỡ 12 18 tháng, bây giờ có thể cỡ 2 năm đó. Lâu lắm.
Trong thời gian chờ làm hộ chiếu cho con có được không?
Nếu mà quý vị có đầy cái cách mà Khanh thông thường nói á, rằng là mình làm hộ chiếu trước, tại hộ chiếu nó sẽ nhanh hơn cái N600 rất là nhiều. Nhưng mà cái N600 là để cho mà bên sở di trú họ cấp cho mình cái certificate citizenship thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà thông thường Khanh nói với thân chủ Khanh đó là một khi con của mình có thể nhập tịch mà ăn theo mình đó, mình đi làm cái hộ chiếu liền, mình đừng có đợi cái anh mình đừng đợi N600, mình đi làm hộ chiếu liền à. Tại vì cái hộ chiếu nó chỉ cần chứng minh rằng là con quý vị có thẻ xanh rồi nhé, và quý vị đã nhập tịch rồi, và quý vị có giấy khai sinh. Mình cần ba cái đó, một cái giấy nhập tịch của quý vị mình cần bản chính, giấy khai sinh của con quý vị cần bản chính, là xong nộp cho cái bằng chứng là con quý vị có thẻ xanh, đẩy vào cho họ họ cấp cái hộ chiếu mình liền, và có hộ chiếu thì nói chung mình là quốc tịch Mỹ rồi.
Dạ, xin hỏi là điểm tín dụng xấu, tức là có nợ xấu thì có xin di trú Mỹ được hay không, thưa luật sư Khanh?
Được chứ, nhưng mà vấn đề là cho dù quý vị có điểm tín dụng xấu ở nước ngoài thì cái đó nó sẽ không ảnh hưởng hồ sơ quý vị, trừ khi quý vị là chúa nợ và bị nước ngoài nó truy quét, hoặc có lệnh Interpol truy quét bởi vì quý vị muốn chạy nợ thì cái đó nó khác. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ là bởi vì quý vị mượn tiền mà quý vị không có khả năng trả, và quý vị coi như là đi mà không có bị truy quét á, thì hoặc là có lệnh bắt á, thì cái đó không thành vấn đề.
Dạ. Thời gian không còn nhiều nữa, Trà My xin rất là nhanh câu hỏi cuối cùng. Nguyễn Xu xin hỏi là đã bảo lãnh 2 con nhỏ, bây giờ muốn bảo lãnh chồng thì năm nay cần thuế bao nhiêu, người quốc tịch Mỹ bảo lãnh chồng hay vợ, hồ sơ khoảng bao lâu?
Nếu mà quý vị có 2 người con nhỏ và quý vị muốn bảo lãnh chồng quý vị nữa thì quý vị cần ít nhất là 32 ngàn. về cái adjusted gross income của quý vị cần ít nhất 32 ngàn, qua năm tới nó có thể tăng lên 33 34 ngàn, nhưng mà ngay lúc này thì nó sẽ rơi vào cỡ 32 ngàn.
Dạ, có nhiều người muốn luật sư vui lòng lặp lại dùm cái số liên lạc tại vì họ ghi không kịp.
Quý vị có thể liên lạc với Khanh qua số Viber là 832 877 5080.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Bây giờ đã là 12 giờ 12 phút giờ tối của giờ Việt Nam đó, ngày bước sang ngày 24 tháng 3 luôn rồi, tức là quá nửa đêm. Và quý vị đã theo dõi chương trình cho tới giờ này là không có người nào đi ra khỏi chương trình hết, theo dõi tới phút cuối luôn. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, chắc là quý vị mong đợi được giải đáp những cái thắc mắc của mình đó. Lúc này Trà My đang nói là đã chia tay rồi mà vẫn còn rất là nhiều người bỏ câu hỏi vào, thì chắc là quý vị thông cảm giúp. Mình sẽ tái ngộ vào tối thứ năm tuần tới. Chương trình mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm hàng tuần. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để được cập nhật thông tin về di trú Mỹ và được giải đáp tức thời, lập tức, trực tiếp trong lúc chương trình đang diễn ra những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ bởi luật sư di trú Khanh Phạm, một người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú Mỹ và đã thụ lý, đã là giúp đỡ rất là nhiều những cái hồ sơ về di trú của người Việt Nam, của người các nước trên thế giới. Cho nên là ông có nhiều kinh nghiệm và ông cũng có rất là nhiều những cái gọi là hiểu biết về luật di trú Mỹ, cũng như những cái gì mà liên quan tới luật di trú Mỹ thì ông cũng có thể giải đáp được cho quý vị, giống như là chương trình ngày hôm nay có người hỏi về bằng lái xe, những chương trình trước có nhiều người hỏi về thuế vân vân, thì đây là một cái nơi để quý vị có thể vừa tìm hiểu thông tin và vừa cập nhật thông tin di trú Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất nhiều vì thời gian và những cái sự hướng dẫn, những cái sự giải thích rất là cặn kẽ dành cho chương trình ngày hôm nay.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả đài qua. Có nhiều lúc những cái chương trình này để mà nói tóm tắt nó rất là khó, bởi vì nó có rất nhiều lịch sử và có quý vị biết về luật đó, cái từ lúc nào cũng là nếu nếu cái sự việc này xảy ra thì câu trả lời nó sẽ khác. Nên vì vậy để mà thâu gọn lại nó rất là khó. Nên vì vậy có nhiều lúc Khanh làm bà làm bầm, Khanh nói qua nói lại mấy cái đó mà Khanh cố ý Khanh giải thích là bởi vì cái vấn đề rằng là mình phải nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau. Tại vì cái luật nó có nhiều cái lỗ hổng lắm, mình phải coi cái nó áp dụng tới cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Nên vì vậy Khanh cũng cảm ơn quý vị đã phải nghe cái từ ngữ của Khanh nó cũng lắp bắp, nên cảm ơn chị Trà My dẫn đài và cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra mà nghe.
Trời mình nghĩ là quý khách thính giả rất là thông cảm và rất cảm kích với cái sự nhiệt tình đó của luật sư Khanh, vì ông càng giải thích thì người ta càng hiểu rõ hơn, càng mở thêm nhiều cái thước mắt cho khán giả được hiểu rõ tường tận những cái vấn đề, nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nếu mà nói tóm tắt ngắn gọn thì e rằng là về luật á, thì nó cũng chưa có thấu đáo, cho nên là về luật càng giải thích thì càng hiểu biết, càng có ích lợi cho mọi người. Thành ra cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã không ngại thời gian cũng như là không ngại bỏ công sức của mình để giúp đỡ chương trình có được những thông tin hữu ích và giải đáp được nhu cầu của quý khán thính giả gần xa. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên chương trình cứ mỗi thứ tối thứ năm nha quý vị, và tuần sau chúng ta sẽ trở lại với một chủ đề mới. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả, cảm ơn luật sư di trú Thanh Phạm.
Cảm ơn chị và kính chào quý vị.